Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 22 tháng 10, lễ kính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và Thánh Phêrô Alcântara, Linh Mục. Đài Phát Thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, Giáo Hoàng, và Thánh Phêrô Alcântara, Linh Mục, với giọng đọc của Maria Kim Thúy và Teresa Mai Phương. Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị sinh năm 1920, qua đời năm 2005. Trong suốt 26 năm trị vì giáo hội, Ngài đã đi đến 129 quốc gia và lãnh thổ để cổ võ nên hòa bình, dân chủ và xoa dịu nỗi thống khổ của những người thấp cổ bé họng và đói khổ lầm than. Ngài đã đến Phi Luật Tân vào năm 1981 và đến thăm người Việt tị nạn tại Ba Tạ An. Ngài đã bảo lãnh cho gia đình ông Nguyễn Văn Thạch sang định cư tại nước thứ ba để làm gương cho thế giới đón tiếp thuyền nhân Việt Nam vào đầu thập niên năm 1980. Trong cuộc thăm viếng Phi Luật Tân, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã có một thông điệp cho toàn thể người dân Philippines. Chính thông điệp của Ngài đã khuyến khích Đức Hồng Y James Sin, lúc đó là Tổng giám mục, Tổng giáo phận Manila, kêu gọi những cuộc biểu tình rộng lớn khắp nước để 5 năm sau kết thúc sự cai trị của nhà độc tài Ferdinand Marcos. Hơn thế nữa, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị, cố Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan và lãnh tụ Công đoàn Đoàn kết Ba Lan Lech Walesa là ba vị đã có công trong biến cố Ba Lan năm 1989, đưa đến sự sụp đổ của khối Cộng sản Đông Âu và kéo theo sự sụp đổ của bức tường Bá Linh năm 1989 và khối Cộng sản Xô Viết tan rã mà nhiều người cho là một phép lạ. Sinh trưởng trong một gia đình công giáo ngoan đạo tại Wadowice, Ba Lan vào ngày 18 tháng 5 năm 1920 với tên khai sinh là Karol Joseph Wojtyla. Ngài mồ côi mẹ khi mới lên 8 tuổi. Người cha một mình nuôi con và qua đời năm 1941 khi ngài vừa 21 tuổi. Trước ngày lìa đời, ông bố dặn dò con: "Trước khi ta chết, ta muốn con cam kết phục vụ Chúa." Và ngài đã cố gắng thực hiện lời trăn trối của người cha. Trong thời gian Đức Quốc xã chiếm đóng Ba Lan, ngài vào ẩn náu tại tòa Tổng giám mục Caro, bí mật học thần học vì đã là chủng sinh. Năm 37 tuổi, đậu tiến sĩ thần học tại Đại học Freising và Đại học Munich. Sau làm giáo sư về môn đạo đức học tại Đại học Freising. Chiến tranh kết thúc, ngài được lãnh chức linh mục, rồi giám mục và tổng giám mục Caro khi mới 43 tuổi. Năm 1967, ngài được tấn phong Hồng Y và tháng 10 năm 1978, được Hồng Y đoàn bầu làm giáo hoàng thứ 264, lúc mới 58 tuổi. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên không phải là người Ý suốt 455 năm lịch sử giáo hội công giáo. Đức Giáo Hoàng lấy tên thánh là Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngài là vị giáo hoàng trị vì 26 năm, lâu hàng thứ 3 sau Thánh Phêrô, vị giáo hoàng đầu tiên của giáo hội 35 năm. Và vị giáo hoàng Blessed Pius thứ 9 32 năm. Và nói được 8 ngôn ngữ khác nhau. Sau khi lên ngôi giáo hoàng, ngài đã về thăm quê hương Ba Lan của ngài vào tháng 6 năm 1979, đang khi đất nước bị Đảng Cộng sản cai trị. Cuộc thăm viếng Ba Lan của ngài đã huy động được hơn 6 triệu người mạnh mẽ đòi tự do, đòi công lý và thúc đẩy chính giới Hoa Kỳ cộng tác chặt chẽ với Vatican để dập sập chế độ Cộng sản. Vì thế, Cộng sản đã dùng thủ đoạn ám sát ngài tại công trường Thánh Phêrô vào năm 1981 qua tay khủng bố Mehmet Ali Aga, người Thổ Nhĩ Kỳ. Khi bị bắt, tên này khai hoạt động cho tình báo Cộng sản Bảo Gia Lợi. Nhưng vào tháng 12 năm 1983, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã vào nhà tù thăm và tha tội cho Mehmet Ali Aga. Về mặt tôn giáo, Đức Gioan Phaolô đệ nhị có chủ trương chống việc phá thai và việc lập gia đình của các linh mục. Trong 26 năm trên ngôi giáo hoàng, Đức Thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị đã phong chức cho 114 vị hồng y, tiếp xúc với hàng trăm yêu nhân trên thế giới và đặc biệt tiếp kiến nữ tù Lucia dos Santos, một trong ba trẻ chăn cừu đã được tận mắt nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha năm 1917 và nói chuyện với Mẹ Teresa thành Calcutta, Ấn Độ. Di sản của Đức Thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị thật vĩ đại. Đến nay người dân Ba Lan vẫn còn nhớ lời ngài căn dặn: đừng sợ. Và chính vì không còn sợ hãi chế độ cộng sản độc tài, người dân đã đồng lòng chấp nhận hy sinh để đi đến thắng lợi. Người dân Philippines cũng không quên những lời hiệu triệu của ngài mà đứng lên lật đổ chế độ độc tài Ferdinand Marcos. Đức Thánh cha cũng muốn qua thăm Việt Nam, nhưng nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không chấp nhận với lý do lo sợ sẽ là một Ba Lan thứ hai. Đức Thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị sau một thời gian bị bệnh, ngài đã chút hơi thở cuối cùng vào lúc 9 giờ 37 phút giờ La Mã, tức 19 giờ 37 phút theo giờ quốc tế, ngày 2 tháng 4 năm 2005. Thánh lễ an táng của ngài được các hãng thông tấn quốc tế xác nhận là một lễ an táng long trọng và lớn nhất thế kỷ với hàng trăm nguyên thủ các quốc gia. Ngoại giao đoàn, trong đó Hoa Kỳ có đương kim tổng thống lúc bấy giờ là George Bush và phu nhân tổng thống Bush bố, tổng thống Bill Clinton và ngoại trưởng Rice. Ngay sau khi tin Đức Thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị băng hà, nhiều vị lãnh đạo các quốc gia, các vị lãnh đạo tôn giáo đều gửi điện phân ưu. Tổng hội Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ do Hòa thượng Thích Mãn Giác làm chủ tịch cũng gửi điện cho Đức Hồng y Roger Michael Mahoney, trong đó có đoạn viết: chúng tôi rất xúc động khi hay tin Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, người chúng tôi hằng kính mến, đã dìu dắt Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ như một kế vị của Thánh Phêrô trong 27 năm nay, đã hoàn tất cuộc hành trình của một sứ giả tinh thần đã trở về vương quốc. Đời sống của Đức Thánh cha là một thông điệp về tình yêu và hòa bình, không những cho những ai tin vào Đấng Thượng Đế, mà còn cho người tin vào những truyền thống tốt đẹp khác. Ngài là hình ảnh chính của sự hiệp nhất. Đến tham dự lễ tưởng niệm do Cộng đồng Công giáo Việt Nam Giáo phận Orange tổ chức vào tối thứ Bảy ngày 2 tháng 4 năm 2005, các vị trong Hội đồng Liên tôn đã chia sẻ như sau. Hòa thượng Thích Chơn Thành nói: Đức Giáo hoàng đã đạt đủ ba yếu tố bi, trí, dũng để trở thành vị Bồ Tát. Ngài đã cống hiến cho nhân loại những cánh hoa tuyệt đẹp. Giáo sư Nguyễn Thành Long, Hòa Hảo, khẳng định Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị là một vĩ nhân của thế kỷ. Chính Ngài đã đề xướng ra Hội đồng Liên tôn Thế giới để đoàn kết, đối thoại và tôn trọng sự bình đẳng giữa các tôn giáo. Tưởng niệm ngày mất của chân phước Gioan Phaolô đệ nhị, chúng ta cầu mong mọi người dân Việt trong nước ghi nhớ lời ngài căn dặn dân tộc Ba Lan đừng sợ và sốt sắng cầu nguyện xin Đức Thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị bầu cử để quê hương đất nước Việt Nam chúng ta sớm thoát khỏi sự cai trị của chế độ cộng sản như dân tộc Ba Lan và các quốc gia Đông Âu.
4 năm sau, ngày 19 tháng 12 năm 2009, ngài đã được Giáo hoàng Benedicto thứ 16 phong là đấng đáng kính và đến ngày 1 tháng 5 năm 2011, ngài được phong chân phước. Cuối cùng ngài được Giáo hoàng Francisco tuyên thánh vào lúc 10 giờ, tức 3 giờ chiều Việt Nam. Ngày lễ lòng Chúa thương xót, ngày 27 tháng 4 năm 2014. Vì ngài là người sáng lập ra Đại hội Giới trẻ Thế giới nên được chọn là một trong những vị quan thầy bảo trợ cho nhiều kỳ đại hội này kể từ năm 2008.
Thánh Phêrô Alcântara, linh mục. Thánh Phêrô là một trong những vị thánh Tây Ban Nha nổi tiếng của thế kỷ 16. gồm có Thánh Ignatius ở Loyola và Thánh Gioan Thánh Giá. Thánh Phêrô là cha giải tội của Thánh Teresa Avila. Sự cải cách giáo hội thời đó là vấn đề chính yếu trong thời đại của Ngài, và Ngài dồn mọi nỗ lực cho công cuộc ấy. Ngài từ trần một năm trước khi công đồng Tridentino bế mạc. Sinh trưởng trong một gia đình quý tộc, cha Ngài là thủ hiến Alcantara, Tây Ban Nha. Thánh Phêrô học luật ở Đại học Salamanca, và khi lên 16 tuổi, Ngài gia nhập dòng Francisco khó nghèo. Trong thời gian tu tập, Ngài chứng tỏ nhiều khả năng trội vượt. Ngài được chọn làm giám đốc một tu viện mới, ngay cả trước khi chịu chức linh mục. Và khi 39 tuổi, Ngài được chọn làm bề trên tỉnh dòng. Ngoài ra, Ngài là vị rao giảng nổi tiếng. Tuy nhiên, công việc hàng ngày của Ngài vẫn là rửa chén, đốn củi cho nhà dòng. Ngài không muốn được người ta chú ý. Thật vậy, Ngài thích sự cô độc. Về phương diện ăn chay đền tội, Ngài trội vượt về việc ăn uống kham khổ và mặc quần áo rất đơn sơ. Người ta nói Ngài chỉ ngủ có 90 phút mỗi đêm. Trong khi những người khác chỉ nói về sự cải tổ, thì Thánh Phêrô đã bắt đầu cải tổ từ chính Ngài. Ngài có được đức tính kiên nhẫn lớn lao đến độ sau này người ta có câu châm ngôn rằng: để chịu nổi sự xúc phạm ấy, phải có sự kiên nhẫn của Phêrô Alcantara. Vào năm 1554, Thánh Phêrô, sau khi được phép, đã thành lập một nhóm tu sĩ Francisco sống nghiêm nhặt theo quy luật Thánh Francisco. Những vị này thường được gọi là tu sĩ Alcantarines. Một số tu sĩ Tây Ban Nha đến Bắc Mỹ và Nam Mỹ trong các thế kỷ 16, 17 và 18 là thành viên của tu hội nói trên. Vào cuối thế kỷ 19, các tu sĩ Alcantarines sáp nhập với các tu sĩ Francisco khó nghèo để trở thành dòng tiểu đệ. Là vị linh hướng cho Thánh Teresa Avila, Thánh Phêrô khuyến khích thánh nữ phát động sự cải cách trong dòng Carmelo. Lời rao giảng của Thánh Phêrô đã đưa nhiều người trở về với đời sống đạo đức, nhất là dòng ba Francisco và dòng Thánh Clara hèn mọn. Ngài được phong thánh năm 1669.
Được nét thân bên lòng mong manh. Chỉ một cơn gió vô tình bay nhanh hóa xa cành. Hạnh phúc vô bờ của con là đấng nhân từ ở cùng, được Ngài đến trong cuộc đời là được niềm vui. Bình an nào có chi lâu bền.